Vị thứ 34, ông Phạm Thành Phát, sinh năm 1948, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi 4 câu. Câu 1, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có câu, phong luân cầm giữ thế gian. Theo chúng tôi hiểu, ý Đức Phật dạy là phong luân chuyển động để cho trái đất này tồn tại, có phải như vậy không? Câu 2, chùa là nơi tu và dạy những pháp môn tu của Đức Phật. Chùa nào cũng như chùa nấy, cớ sao chùa Tân Diệu để là Thiền Tông? Vậy Thiền Tông là tu làm sao? Câu 3, ở thế giới này, học vị tiến sĩ là cao nhất. Đương nhiên, những vị có bằng tiến sĩ Phật học phải biết hết những lời của Đức Phật dạy. Sao chúng tôi hỏi tánh người là gì? Tánh Phật là sao? Các vị này trả lời không giống như trong sách của tác giả Nguyễn Nhân viết do thầy giải thích. Câu 4, các đạo khác thì đọc kinh cầu nguyện để cầu mong những vị họ cầu đem họ lên nước của vị ấy ở để làm con của vị ấy. Theo chúng tôi được biết, đạo Phật thì không dạy như thế, mà Đức Phật chỉ dạy cho các môn đồ của Ngài giác ngộ, tức hiểu biết rõ ràng những gì nơi thế giới hay vũ trụ này. Biết được căn bản rồi, sau đó mới tìm đường giải thoát là vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật chất nơi thế giới này. Sau hiện nay, chúng tôi thấy chùa nào sáng tối cũng tụng kinh, thì có khác gì các đạo khác? Như vậy, Đức Phật có khác gì là ông thánh của các đạo khác đâu? Trưởng ban trả lời. Câu 1, Đức Phật có dạy tam sao thất bổn, chỉ 3 lần sao chép lại là đã sai bản gốc rồi. Đức Phật dạy rõ, người nào muốn dịch kinh của Như Lai dạy, người đó ít nhất phải nhận được yếu lý sâu màu của Như Lai dạy. Nhận được ý sâu màu là sao? Là phải tự mình thấy rõ ràng cái tánh chân thật của chính mình. Như Lai đưa ra ví dụ như sau. Kiến tánh Phật, tức phải thấy rõ ràng tánh Phật của chính mình. Còn không thấy được rõ ràng thì sẽ giải thích là nhận định. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rõ ở đoạn này như sau. Điện âm cầm giữ thế gian, điện dương bung quản thế gian trường tồn. Phong luân luôn giữ sinh tồn, để cho muôn loại sinh tồn thế gian. Âm dương luôn giữ thế gian, đi theo luân chuyển thế gian còn hoài, tạo ra sự sống trần ai, muôn loại sinh sống tranh hoài không thôi. Vì vậy sinh ra cái tôi, nên phải giữ lấy để tôi sinh tồn. Cho nên bịa có linh hồn, gạt người ngu muội đưa hồn giữ cho. Ai muốn hết khổ hết lo, đưa vàng đưa bạc họ lo cho mình. Nói rằng ta có huyền linh, ai nghe ta dạy thì mình an vui. 16 câu kệ nói trên, Đức Phật dạy về sinh tồn của trái đất và muôn vật. Người dịch kinh không giác ngộ yếu chỉ Phật ngôn nên dịch bị sai, nên nói là phong luân cầm giữ thế gian là vậy. Câu 2, chùa là nơi phổ biến của những pháp môn của Đức Phật dạy. Như Lai dạy tu nơi thế giới này có 6 pháp môn. 5 pháp môn tu có kết quả theo chiều vật lý. 1 pháp môn tu để giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý. Hầu hết các chùa hiện nay dạy người đến tu học trong vật lý. Do vậy, nhiều người đến tu học một thời gian dài mà chưa thấy ai giác ngộ, làm sao giải thoát được? Còn chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng tôi phổ biến pháp môn không dính với vật lý để giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát đến tìm hiểu. Đặc biệt, chúng tôi có nói cho những người đến nghe hay hỏi biết. Khi quý vị biết rồi, cứ ở nhà thực hành, không nên đến đây làm gì. Nếu có thắc mắc, tìm sách của tác giả Nguyễn Nhân xuất bản xem sẽ rõ. Câu 3, muốn tìm hiểu người tu theo đạo Phật, ông phải tìm hiểu như sau. 1. Học ngữ, là cái học để biết những ngôn từ của Đức Phật dạy. Cái học này được gọi là học vị, tức có bằng cấp. Những người có học vị, họ không biết được cái chân thật của Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Vì họ ham mê cái học vị của họ bằng tánh người, thì làm sao họ biết tánh Phật của họ được? 2. Học tập là học cho biết lời dạy của Đức Phật, rồi tập làm sao nhận ra thật rõ ràng những gì mà Đức Phật dạy và sống với tánh ấy. Câu 4. Câu này, nếu chúng tôi trả lời thật đúng thì không tốt. Do đó, chúng tôi chỉ đưa ra hai ý như sau. 1. Ai tu mà muốn có nhiều tiền thì tụng cho hay, để nhiều người mướn, tự nhiên mình có tiền nhiều. Còn ai tu mà muốn sung sướng thì làm phước cho thật nhiều để có phước. Theo luật nhân quả, mình được lên các cõi trời. Còn cầu nguyện, nếu biết thanh tịnh của Đức Phật dạy thì sẽ được cảm thông với các vị thánh trong vật lý. 2. Còn ai tu muốn giác ngộ và giải thoát thì phải tu tập lần lần để nhận ra Phật tánh của chính mình và sống với Phật tánh ấy. Tự nhiên tánh người cũng lần lần xa lìa với mình. Ông Phan Thành Phát lại hỏi thêm 3 câu. Xin trưởng ban giải thích cho chúng tôi thêm 3 câu nữa. Câu 1. Nguyên do gì loài người có mặt trên trái đất này? Câu 2. Căn bản người tu theo đạo Phật, tu làm sao được ra khỏi vòng luân hồi của nhân quả? Câu 3. Có vị thầy ở Đồng Nai giảng, khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, nếu trong các đệ tử của Đức Phật, ai biết xin Đức Phật trụ thế thêm, thì Đức Phật sẽ trụ thế thêm 10.000 năm nữa cũng được. Có phải như vậy không? Trưởng ban trả lời. Câu 1. Chúng tôi xin trả lời cho ông như sau. Đức Phật dạy, trái đất này là cõi dục. Trong Kinh Kim Cang Ngài dạy, nơi trái đất này có đến 9 cách để sanh ra muôn loài. Chúng tôi chỉ trả lời theo câu hỏi của ông về loài người có mặt trên trái đất này như sau. Khi trái đất hình thành, không có sự sống của động vật và thực vật. Khi trái đất hình thành được cả tỷ năm, nhiệt độ của trái đất được ổn định. Người ở hành tinh khác dùng phi thuyền bay đến đây, đem theo những thứ cần thiết. Đó là thủy tổ của loài người. Vì loài người sống bởi 16 thứ của tánh người, nên cứ 10 triệu năm, loài người tự tiêu diệt với nhau. Chỉ còn lại một số ít người tồn tại, rồi cũng tiếp tục văn minh, rồi tiêu diệt với nhau nữa. Để chứng minh phần này, nếu trái đất của chúng ta đang sinh sống, chỉ cần tồn tại thêm 100 năm nữa thôi, thì việc chuyển người đến hành tinh khác rất dễ dàng. Đức Phật Thích Ca dạy, sự sống trên trái đất này như sau. 1. Nơi trái đất gồm có 1. Đất 2. Nước 3. Gió 4. Lửa 5. Điện từ âm dương 2. Động vật nói chung, còn loài người nói riêng cũng có 5 thứ trên và có thêm một thứ nữa là tâm thức. Tâm thức là cái gì? Là cái biết của loài người và động vật. Nó ở đâu mà có? Đức Phật dạy, trong càn khôn vũ trụ này được phân chia 2 nơi như sau. Nơi thứ nhất, trong bệ tánh thanh tịnh Phật tánh có 2 phần. Phần 1, có cái ý gọi là chân như, tức cái như như chân thật. Cái ý như như chân thật này có 4 thứ. 1. Ý tự nhiên thấy, gọi là hằng thấy. 2. Ý tự nhiên nghe, gọi là hằng nghe. 3. Ý tự nhiên rung động, gọi là hằng pháp. Chúng ta gọi là nói ra tiếng. 4. Ý tự nhiên biết, gọi là hằng biết. Phần 2. Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có điện từ quang. Điện từ quang là thứ điện từ duy trì sự sống trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có những gì? Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh gồm có hai phần. Phần thứ nhất, ý, có hằng hà sa số cái ý, không thể tính hết được. Phần thứ hai, chư Phật, cũng có hằng hà sa số chư Phật, không thể tính hết được. Nơi thứ hai, ở thế giới này là nó nhỏ hẹp, còn nói rộng khắp trong càn khôn vũ trụ này, có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Trong mỗi tam thiên đại thiên thế giới, có hằng hà sa số tam giới, mà trong mỗi tam giới có sáu cõi. Cõi một, cõi trời, có 33 cõi. Mỗi cõi trời có vô số loài trời, họ mang tánh trời. Cõi hai, cõi thần, có một cõi thần. Trong cõi thần này có vô số loài thần, họ mang tánh thần. Cõi ba, cõi người, có một cõi người. Trong cõi người này có vô số loài người, họ mang tánh người. Cõi bốn, cõi ngạ quỷ, có một cõi ngạ quỷ. Cõi này có vô số loài, cũng gọi là cô hồn, họ mang tánh hồn. Cõi năm, cõi súc sanh, có một cõi, có vô số loài, họ mang tánh thú. Cõi sáu, cõi địa ngục, có 18 tầng, mỗi tầng có vô số loài, họ mang tánh ngục. Nơi thứ hai này tồn tại được là nhờ điện từ âm dương luân chuyển nên cuốn hút vật chất dính cứng lại. Trong càn khôn vũ trụ có hai phần sự sống như sau. Phần 1. Trong bể tánh thanh tịnh gồm có 1. Điện từ quang, có nhiệm vụ rung động, sáng và cuộn thành từng vỏ bọc một. Nó có hằng hà sa số trong bể tánh thanh tịnh. Nó là tự nhiên như vậy, nên Đức Phật gọi là vỏ bọc chân như. Ý, cái ý này tự nhiên lúc nào cũng hay thấy, nên gọi là hằng thấy. Cái ý này tự nhiên lúc nào cũng hay nghe, nên gọi là hằng nghe. Cái ý này tự nhiên lúc nào cũng hay rung động, khi muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng, cũng gọi là pháp. Cái ý này tự nhiên lúc nào cũng hay biết, nên gọi là hằng biết. Trong bể tánh thanh tịnh có điện từ quang tự nhiên bao phủ trùm khắp để duy trì sự sống của hằng hà sa số cái ý. Phần 2. Trong tam giới gồm có 1. Điện từ âm dương, có nhiệm vụ duy trì sự sống trong tam giới. Nhưng điện từ âm dương này tự nhiên chia ra làm 3 phần như sau. 1. Phần thô của điện từ âm dương tự nhiên tạo thành những cái vỏ bọc để bao bọc và duy trì tánh của muôn loài ở trong mỗi cái vỏ bọc đó. Các loài này sống theo nghiệp riêng của loài đó. Ngoài các cái vỏ bọc của tánh muôn loài đó là cái vỏ bọc bằng tứ đại. Cũng nhờ điện từ âm dương này mà tứ đại không bị tan rã. 2. Phần màu sắc của điện từ âm dương tự nhiên tạo thành những cái vỏ bọc để bao bọc và duy trì sự sống của muôn loài sống bằng nghiệp riêng của muôn loài đó. Bên ngoài của muôn loài đó là cái vỏ bọc bằng ánh sáng của điện từ âm dương. 3. Phần không màu sắc của điện từ âm dương tạo ra những cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc này để duy trì sự sống bằng nghiệp của muôn loài đó. Hình thể của nghiệp muôn loài này cấu tạo bằng điện từ âm dương rất thanh. Trên đây là căn bản trong càn khôn vũ trụ này. Ai hiểu rõ như trên thì mới mong tu theo đạo Phật đúng được. Còn không biết nên bị người khác lừa mình như sau. Họ lừa mình là đưa tiền cho họ để họ dạy mình tu giải thoát. Họ lừa mình là đưa tiền cho họ để họ cầu ông này bà kia giúp mình được giải thoát. Họ lừa mình là đưa tiền cho họ để họ làm chuyện này chuyện nọ để giúp mình được giải thoát. Nói tóm lại, căn bản ba hạng người nói trên, mục đích chính của họ là dụ người ngu khờ đưa tiền cho họ xài để họ không đi lao động mệt nhọc. Câu 3, Đức Phật dạy, người tu theo đạo của Như Lai muốn thoát ra ngoài vòng luân hồi, phải hiểu 7 phần như dưới đây và thực hiện như sau thì mới mong giải thoát được. Phải hiểu thật rõ. 1. Như Lai dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu? 2. Tánh của Như Lai là gì? 3. Tánh người là sao? 4. Tạo ra phước đức để được gì? 5. Tạo ra công đức để làm chi? 6. Tu làm sao không bị luân hồi? 7. Tu làm sao được giải thoát? Trên đây là 7 câu hỏi trong tổng số 108 câu hỏi căn bản mà Đức Phật áp dụng cho những ai muốn tu theo đạo của Ngài phải thông suốt. Còn ai không hiểu, tức mượn đạo của Ngài để làm bình phong, lường gạt người khác để kiếm danh và lợi mà thôi. Đầu tiên, ý ở trong 7 tánh thanh tịnh. Tại sao ý vào trong tam giới làm gì? Để bị mắc kẹt trong này mà không ra được. Đức Phật dạy, đầu tiên, ý ở trong 7 tánh thanh tịnh, nhìn trong loài người thấy rất lạ, nên ý tò mò vào xem thử. Bất ngờ bị vòng xoáy của điện từ âm dương điều hành nơi tam giới cuốn hút vào. Vì quá bất ngờ nên ý phải chống chọi để trở về chốn cũ nhưng không được. Trong tam giới là do điện từ âm dương cuốn hút luân chuyển để bảo tồn sự sống trong tam giới. Đây là quy luật của nó. Nhiệm vụ của điện từ âm dương trong tam giới như sau. 1. Luôn lúc nào cũng quay cuồng trái và ngược chiều để bảo quản các hành tinh. 2. Bảo quản vỏ bọc tánh của muôn loài. 3. Bảo quản phước đức của loài người. 4. Bảo quản công đức của loài người. 5. Bảo quản nghiệp của muôn loài, trong đó có loài người. 6. Bảo quản thân xác của muôn loài, trong đó có loài người. Trên đây là nhiệm vụ của điện từ âm dương trong một tam giới. Do vậy, ý trong 7 tánh thanh tịnh đã vào trong tam giới rồi, khó mà thoát ra được. Đức Phật dạy, ý ở trong tam giới muốn trở về 7 tánh thanh tịnh trước kia, phải có 2 điều kiện như sau mới trở về được. 1. Phải biết thật rõ pháp môn thanh tịnh thiền và thực hiện cho đúng. 2. Phải có công đức dù ít hay nhiều thì mới trở về 7 tánh thanh tịnh được. Vì sao phải đủ 2 thứ trên? Vì khi ý vào trong tam giới rồi, nó bị tánh của muôn loài bao phủ. Cái ý sống trong vỏ bọc loài nào thì phải sống bằng cái thấy, nghe, nói và hiểu biết của loài đó. Đây là sự sống của muôn loài. Muốn trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh, duy nhất chỉ ở loài người mới thực hiện được. Vì sao vậy? Vì ở loài người mới biết tạo ra công đức. Người này biết tạo ra công đức thì số công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. Nếu người nào tạo ra công đức ít mà biết tu thanh tịnh thiền, nhờ số công đức này mà điện từ quang mênh mông trong 7 tánh thanh tịnh Phật tánh mới hút vỏ bọc tánh Phật vào được. Còn người nào đã tạo ra nhiều công đức thì vỏ bọc tánh Phật được chứa đầy. Cái vỏ bọc tánh người đang được bao bọc tánh Phật tự động nhả ra. Nhờ vậy tánh Phật được tự tại, muốn ở trong tánh người cũng được, đi trong tam giới cũng được, hay trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh cũng được. Nguyên lý này, chúng ta mới hiểu lời của Đức Phật dạy. ý vào tam giới rong chơi, sống quen vật lý ngàn đời khó quên. Muốn về bể tánh thì nên tạo ra công đức phủ lên luân hồi, nhờ vậy ý mới được thôi, bước qua triều hải vào nơi quê nhà. Lời ta là Phật Thích Ca, dạy người phúc lớn vượt qua hải triều. Trên đây là 8 câu kệ Đức Phật dạy. Vị nào muốn trở về bể tánh thanh tịnh thì phải làm đúng lời của Đức Phật dạy thì mới về được. Còn ngồi đó dụng công tu kiểu này, hành thiền kiểu nọ, 1000 năm cũng không ăn thua gì, tức làm chuyện giả tràng xe cát mà thôi. Câu 3. Vị thầy nào giảng như vậy là tưởng tượng ra để câu Phật tử đến để kiếm tiền. Nếu đã giảng như vậy, họ sẽ có thêm vài chiêu nữa kiếm tiền rất nhiều. Người tu theo đạo Phật phải hiểu thật rõ 8 thứ như dưới đây thì mới tu chân chánh được. 1. Phải hiểu Phật là gì. 2. Hiểu tánh Phật là sao. 3. Còn tánh người cấu tạo bằng gì. 4. Sự sống của chư Phật bằng gì. 5. Lý do gì loài người và muôn vật tồn tại được. 6. Nguyên lý sinh tồn nơi trái đất này là gì? 7. Giác ngộ là giác ngộ cái gì nơi thế giới này? 8. Giải thoát là giải thoát cái gì và để đi về đâu? 8 câu hỏi nói trên, nếu vị nào thông suốt mới được gọi là người tu chân chính, còn không biết mà đứng ra giảng hay dạy cho người khác nghe là có ý lừa người. Còn con người sống nơi trái đất này, muốn sống lâu thì phải hiểu 3 phần như sau. Phần 1. Các bộ phận cơ thể của người đó phải được hoàn hảo. Cái hoàn hảo này là do phước nghiệp lành của người đó tạo ra trong các đời trước. Phần 2. Phải biết sinh sống cân bằng âm dương. Phần 3. Phải biết điều thân, điều tâm vật lý và điều hơi thở. Ai có được cơ thể phần 1 và hiểu rõ căn bản 2 phần sau, thực hành cho thật đúng, có thể trường thọ đến 150 năm, chứ không có sự sống nào lâu hơn mà không chết đâu. Vì sao vậy? Vì đây là quy luật của vật lý nơi thế giới này không ai phá vỡ được. Ông Phan Thành Phát lại hỏi tiếp, hiện nay chúng tôi thấy xá lợi Phật có rất nhiều màu sắc, thờ các nơi là thật hay giả? Trưởng ban lại trả lời, chúng tôi cũng thấy có nhiều nơi thờ ngọc xá lợi Phật này. Chúng tôi biết thật rõ ràng, các viên ngọc xá lợi Phật mà các nơi thờ hiện nay để cho Phật tử đến cúng bái hay chiêm ngưỡng, có bán rất nhiều ở thành phố này, nhiều nhất là tại đường Cống Quỳnh, quận 1. Còn thật hay giả, chúng tôi đã có nói rồi trong các sách trước mà tác giả Nguyễn Nhân đã xuất bản, xin ông tìm đọc. Ông Phan Thành Phát lại tiếp tục hỏi 2 câu nữa. Câu 1, xin trưởng ban giải thích số lượng cái ý trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có bao nhiêu, các loại chúng sanh có bao nhiêu. Câu 2, nếu con người tu thành Phật hết thì trong các cõi trong tam giới sẽ không còn ai nữa, có phải như vậy không? Trưởng ban trả lời, câu 1, căn cứ vào lời của Đức Phật dạy thì cái ý trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh như sau: Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. 2 câu này Đức Phật dạy trong Huyền Ký, nó là tự nhiên như vậy, nó mênh mông không tính số lượng được, nên Như Lai nói là hằng hà sa số. Còn trong tam giới, Đức Phật dạy trong Huyền Ký, điện âm cầm giữ thế gian, điện dương bung quản thế gian trường tồn. Căn cứ vào 2 câu này, Đức Phật có dạy như sau: trong tam giới cũng có hằng hà sa số các tánh như nơi các tầng trời. 1. Tầng trời vô sắc giới có hằng hà sa số tánh trời vô sắc giới. Nơi cõi này có hằng hà sa số vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương rất thanh. Tầng trời hữu sắc giới có hằng hà sa số tánh trời hữu sắc giới. Nơi cõi này có hằng hà sa số vỏ bọc cấu tạo bằng màu sắc của điện từ âm dương. Tầng trời dục giới có hằng hà sa số tánh trời dục giới. Nơi cõi này có hằng hà sa số vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương rất nặng nề. 2. Nơi các loài thần, tức Atula, có hằng hà sa số tánh thần. Nơi cõi này có hằng hà sa số vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương có nhiệt độ nóng cao. 3. Nơi các loài người, có hằng hà sa số tánh người. Tánh người cấu tạo bằng 16 thứ. Nơi tánh người này, mỗi cá thể có vỏ bọc bằng điện từ âm dương. Vỏ bọc này, nó bao bọc cả 3 phần. Hình thể là cho thân tứ đại dính cứng lại. 16 thứ của tánh người. Bên trong cùng là vỏ bọc Phật tánh. 4. Nơi các loài ngạ quỷ, có hằng hà sa số tánh hồn. Nơi loài này có vỏ bọc bằng điện từ âm dương lao sao. 5. Nơi các loài súc sinh, có hằng hà sa số tánh thú. Nơi loài này có vỏ bọc bằng điện từ âm dương lờ mờ. 6. Nơi các loài địa ngục, có hằng hà sa số tánh ngục. Nơi loài này có vỏ bọc bằng điện từ âm dương thật đen. Đức Phật dạy trong bảy tánh thanh tịnh. 1. Có vô lượng cái vỏ bọc bằng điện từ quang bọc từng cái ý một. Đức Phật gọi cái vỏ bọc ý này là tánh. Còn cái mênh mông trùm khắp đó, Đức Phật gọi là Phật. Hai thứ này Đức Phật gọi chung là Phật tánh. Đức Phật dạy về cái ý trong Phật tánh. Cái ý trong Phật tánh lúc nào cũng thấy, nghe, pháp và biết. Nhưng chỉ thấy, nghe, biết hay pháp ở tại chỗ, tức không đi xa được. Nhưng nhờ điện từ quang lúc nào cũng rung động, nên đưa các thứ trên đi xa. Khi cái ý trong Phật tánh vào trong loài người xem thử, bị sức hút vật lý của điện từ âm dương hút quăng vào vỏ bọc tánh người, nên bị vỏ bọc tánh người nhốt lại và sống trong tánh người. Đức Phật ví dụ cái tánh Phật bị nhốt trong cái vỏ bọc của tánh người như sau. Khi Phật tánh vừa bị văng vào vỏ bọc của tánh người, tức khắc bị vỏ bọc tánh người cuốn hút lại. Vì quá bất ngờ nên Phật tánh tìm cách chui ra để trở về bể tánh. Phật tánh chui ra hoài mà không được, nên Phật tánh dụng công tìm kiếm cách này, tìm cách nọ. Càng tìm kiếm thì vỏ bọc tánh người càng siết cứng lại. Kế tiếp, Phật tánh tưởng tượng tìm lối thoát. Càng tưởng tượng, càng dụng công để thoát ra thì càng bị dính chặt hơn. Phần này chúng tôi xin ghép câu chuyện của Đức Phật chiếu thông như sau. Ngày xưa ở thế giới này, Ngài chiếu thông chưa thành Phật. Ngài ngồi đạo tràng dụng công tu đến 10 tiểu kiếp mà Phật tánh của Ngài cũng không hiển lộ ra. Đến khi Ngài Tỳ Bà Thi thành Phật, Ngài chiếu thông có đến hỏi Đức Phật Tỳ Bà Thi như sau. Kính thưa Đức Thế Tôn, con dụng công ngồi đạo tràng tu, nay đã được 10 tiểu kiếp rồi, sao con Phật tánh của con không hiển lộ ra? Đức Phật Tỳ Bà Thi nói với Ngài, ông muốn có ăn cơm, phải lấy gạo mới nấu thì mới thành cơm được. Còn ông lấy cát mà nấu thành cơm, dù ông có nấu 100 tiểu kiếp cũng không có cơm để ăn. Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy Ngài chiếu thông về Phật tánh hiển lộ như sau. Nơi thế giới vật lý âm dương này, ông muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả để trở về bể tánh thanh tịnh. Duy nhất, chỉ có pháp môn thanh tịnh thiền mới giúp ông nhận ra Phật tánh của ông được. Liền lúc đó, Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy Ngài chiếu thông pháp môn tu thanh tịnh thiền. Đúng 10 ngày sau, Ngài nhận ra Phật tánh của Ngài, nên đến trình với Đức Phật Tỳ Bà Thi 44 câu kệ như sau: 10 tiểu kiếp dụng công tìm, tìm coi Phật tánh ở đâu mau về. Hành thân mỏi mệt đủ bề, mà sao Phật tánh không về với con? Có khi lên tận trên non, dụng công quán tưởng không còn trần duyên. Sáng, trưa, chiều, tối tu thiền, mong sao Phật tánh hiện liền ra ngay. Bao năm cứ dụng công hoài, mà sao Phật tánh tìm hoài không ra. Dụng công 10 kiếp ta bà, Phật tánh vắng bặt, tánh ta xoay vần. Không được lại dụng thần thông, để mong Phật tánh hư không bay về. 10 kiếp mỏi mệt chưa ghê, cứ tìm cứ kiếm Phật về mới thôi. Dụng công quán tưởng trên trời, cầu khẩn lạy lục Phật ơi mau về. Phật tánh của con không về, dù hơn 10 kiếp không hề thối lui. May thay bà thi dạy tôi, dụng công quán tưởng là đường tử sanh. Đức Phật bà thi chỉ rành, dụng công quán tưởng tử sanh theo mình. Nhờ vậy con ngồi lặng thinh, để tâm thanh tịnh tự mình biết thôi. Bất ngờ con lại được rơi vào bể tánh Phật tôi hiện liền. Tánh Phật của tôi rất thiên, khi phát ra tiếng liền vang xa, thì ra trong cõi ta bà, dụng công tìm Phật là ta dạy khờ. Chỉ cần thanh tịnh không nhơ, Phật tánh sờ sờ hiển lộ ra ngay. Con xin trình với Như Lai, cũng nhờ Ngài dạy con nay giác thiền. Thiền thanh sao quá diệu huyền, không cần quán tưởng mà thiên vô cùng. Hiện nay con được ung dung, cũng nhờ Đức Phật dạy dừng là xong. Pháp quán, pháp tưởng, cầu mong, dẹp đi thứ ấy là xong luân hồi. Thiền thanh tuyệt diệu Phật ôi, chỉ cần thanh tịnh hết đời tử sanh. Ngài Chiếu Thông vừa trình 44 câu kệ với Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đức Phật Tỳ Bà Thi liền thọ ký cho Ngài như sau: sau 10 ngày nữa, ông sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Ông được thành Phật, hiệu là Chiếu Thông Chiến Thắng, và được đầy đủ 10 danh hiệu của một vị Phật. Quả thật như vậy, đúng 10 ngày sau, Ngài được thành Phật. Nhưng vì vào thời gian đó, Đức Phật Tỳ Bà Thi còn duyên hóa với cõi ta bà này, nên Đức Phật Chiếu Thông Chiến Thắng phải nhập Niết Bàn. Xin trở lại với loài người bị vào trong tam giới mà không biết lối ra. Đức Phật dạy vượt ra ngoài tam giới như sau. Phần này ông nên nghe cho thật rõ. Đầu tiên, cái ý ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh được vỏ bọc của điện từ quang bao lại, nên có sự sống. Vì tò mò vào trong loài người xem thử, nên bị sức hút của điện từ âm dương đang luân chuyển, để duy trì trong loài người nói riêng, còn trong một tam giới là nói chung. Sức hút của điện từ âm dương này quăng cái ý vào loài người. Trong loài người có vô số vỏ bọc của tánh người. Vỏ bọc của tánh người bắt được cái ý và bao cái ý cứng lại. Cái ý tự nhiên chống chọi để thoát ra khỏi cái vỏ bọc của tánh người. Ý càng chống chọi bao nhiêu thì vỏ bọc của tánh người càng siết cứng lại. Vì chống chọi rất lâu mà không thoát ra được, nên phát sinh ra cái sợ. Vì cái sợ này mà ý tưởng tượng ra các thứ như sau để mong thoát ra. Dụng công quán tưởng để thoát ra không được. Dụng công lý luận để tìm đường ưu việt nhất không được. Dụng công tìm kiếm phương pháp hay nhất để thoát ra không được. Cầu khẩn người trong tam giới để xin họ giúp ý thoát ra cũng không được. Sau cùng, ý thâu tóm điện từ âm dương lại thành một khối và ném thật mạnh vào màn cuốn hút của âm dương, mong có lỗ thủng để thoát ra, lại cũng không được. Những cái ý đã vào trước nói với ý sau: thôi, làm chi cho mất công, ở trong này đi trong luân hồi cũng rất tốt vậy. Thế là các cái ý sau đành ở lại sống theo quy luật vật lý và nghe, làm những gì mà trong vật lý đang luân chuyển. Đức Phật nói xong, có hỏi đại chúng: Như vậy, cái ý này muốn thoát ra ngoài để trở về với bệ tánh thanh tịnh, phải làm sao các ông có biết không? Ông Lũy Trường Phát vừa nghe Đức Phật hỏi, ông liền đứng dậy, bước ra ngoài đại chúng, đến trước Đức Phật, quỳ gối trình thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã biết cách ra ngoài sự cuốn hút của luân hồi nơi thế giới này rồi. Đức Phật liền bảo ông Lũy Trường Phát: Ông hãy trình cho Như Lai và đại chúng nghe xem có đúng không. Ông Lũy Trường Phát kính trình như sau: Con vừa nghe Đức Thế Tôn nói rõ nguyên lý cuốn hút của âm dương để tánh người đi trong luân hồi. Nếu bất cứ ai trong chúng con nhận rõ lời dạy của Đức Thế Tôn, tự nhiên biết cách ra ngoài sự cuốn hút của tánh người như sau. 1. Tâm vật lý tánh người của con cứ để tự nhiên thanh tịnh, không suy nghĩ gì hết, tức không nhô ra những chông gai. Vì vậy, dòng quét của điện từ âm dương không có gì để kéo đi. Nếu con tập được thuần thục, thì con không bị luân hồi. Đức Phật nghe ông Lũy Trường Phát nói lên chỗ hiểu biết của ông rất đúng, nên Đức Phật có hỏi ông như sau: Ông trình bày như vậy mới chỉ là dừng luân hồi, còn muốn ra ngoài luân hồi phải làm sao? Ông Lũy Trường Phát trình cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn muốn vượt ra ngoài vòng luân hồi, còn phải làm như sau. 1. Còn phải tạo ra công đức, nhờ số công đức này mà ánh sáng điện từ quang mới hút Phật tánh của con qua cửa hải triều âm để trở về bệ tánh thanh tịnh Phật tánh được. Đức Phật lại hỏi ông Lũy Trường Phát: Ngoài sức hút của ánh sáng điện từ quang ra, ông có cách nào để tự mình vượt qua cửa hải triều âm không? Ông Lũy Trường Phát trình thưa: Nếu con tạo ra công đức ít thì phải nhờ ánh sáng điện từ quang trợ giúp. Còn con tạo ra công đức thật nhiều thì vỏ bọc tánh người của con tự động nó nhả ra tánh Phật của con. Nhờ vậy con được tự tại. Đức Phật liền khen ông Lũy Trường Phát: Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả những người có mặt ai ai cũng vui mừng và đồng thanh nói trình lên Đức Phật: Chúng con chưa từng nghe lời tuyệt bí mật này bao giờ. Riêng ông Lũy Trường Phát được Đức Phật khen, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi về chỗ cũ.